hôm nay là khóa rút ngắn nhất trong mọi khóa. Các bạn phải nuôi dưỡng thanh tịnh mà đã nghe những lời giảng. Hôm nay tôi xin tuyên bố khai mạc khóa đặc biệt và lấy tên rằng Vi Thức. Trước khi các bạn đến đây đã gom góp nhiều chuyện tận đời lẫn đạo, và có nhiều người đã theo dõi từ bước đi của chúng tôi, thì các bạn đã ý thức được bây giờ chúng ta chọn con đường nào, vị trí chúng ta đâu, tại sao chúng ta đến đây với căn phòng chật hẹp quá sức tưởng tượng, chứa quá mức, nhưng mà tâm linh chúng ta cũng cảm thấy nhàn hạ. Và muốn học một cái gì ta cần học. Cái gì bây giờ các bạn đang ngồi đây là cái với cái gì? Với cái chân thức của các bạn. Muốn tìm hiểu, muốn đi tới đích, muốn buông bỏ tất cả những sự sân si động loạn mà đã hành hạ trong trường đời. Nay chúng ta có cơ hội bước vào đạo thì chúng ta phải bỏ gánh nặng đó để đi. Tuy thời gian ngắn nhưng mà tâm thức của chúng ta cao và sự mong muốn của chúng ta muốn làm sao để có kết quả tốt đẹp. Chúng ta buông bỏ tất cả những sự suy tư của trường đời và trở về với chân thức và gom lại những gì sáng suốt và của những người đi trước, kể cả bạn đạo đã đóng góp cho chúng ta và các khối khác. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có sáng suốt mới có quyền so sánh, nắm cái quyền so sánh và vận dụng sự sáng suốt sẵn có của chúng ta để chúng ta đi tới rốt ráo hơn và thức tâm hơn, thấy rõ ta là ai, xác phàm này là gì. Nhìn lại tất cả anh em, mọi người cũng đang mang một cái xác, tư quan mắt mũi tai miệng ngũ tạng đầy đủ như ta, chúng ta cảm thấy rằng đồng một cảnh ngộ và chỉ ôm lấy thanh và trượt mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta trở về cái khóa quy thức này, chúng ta phải hoàn toàn dũng ý chí thanh nhẹ để hướng thượng quy thức, để tìm hiểu cái khả năng sẵn có của chính mình. Rồi lúc đó mới nhận định cái vị trí của chúng ta đến đây đã học những gì qua trường đời. Biết bao nhiêu cơn nhờ quả, biết bao nhiêu sự thử thách trong nội tâm, tham sân si đầy dẫy, nhưng mà nó là gì? Nó là ân nhân thường độ chúng ta để cho chúng ta tự thực. Nó là những câu hỏi quý giá nhất để hỏi phần hồn. Bạn còn si mê nó nữa không? Bạn còn vì nó nữa không? Hay là bạn sẽ tự đi, tự giác? Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã chọn con đường tự đi, tự giác mới tu vô vi. Dụng ba pháp soi hồn, pháp luân thiền định là khư trượt lưu thành. Giáp cái phần trần trượt đó mà để cho nó thăng hoa lên cao và nó tự mở, và phần thanh cao cực cao của chúng ta tự tiến. Hai giới đồng hành, nhưng mà đời đạo song tu. Các bạn làm pháp luân thường diễn gì để độ đời? Đời đó đâu? Nằm ngay trong ngũ tạng của các bạn, khối thần kinh của các bạn, là cơ quan của ông trời đã sắp đặt từ đầu chí chân. Không có góc nào không có sự xây dây thần kinh đó, mà dây thần kinh đó là cơ quan của Thượng Đế. Đó là biển giới có thể tiến qua tới vô cùng. Nhưng mà các bạn đã ôm ấp nó, các bạn đã có cơ quan đó mà nhiều bạn không làm việc. Vì sao? Vì hướng ngoại, và từ bên ngoài nó đã hướng dẫn đi lạc đường, quên mình. Vì họ thành ra tạo động và tạo mê. Ngày hôm nay chúng ta hiểu rồi, mọi người là một. Các bạn nhìn nhau chỉ có một mà thôi. Cây cối với các bạn cũng một, càng khôn vũ trụ các bạn cũng một, cây căn nhà này đối với bạn cũng một, trí khôn của loài người đã sắp đặt cho các bạn qua là một. Thì tâm các bạn định ngay tức khắc. Mà tâm các bạn định thì các bạn thấy rằng các bạn sẽ làm việc rất nhiều, không có nhầm lẫn, thấy là một. thì tự nhiên các bạn thực hiện được tha thứ và thương yêu, xây dựng trên trình độ chân thức của các bạn, thấy rõ đường đi hơn. Người này tới than với bạn, bạn biết rằng nó cũng bị nhiêu câu chuyện đó. Người kia tới than với bạn và bạn cũng bị nhiêu câu chuyện đó. Mà mình than với người ta cũng bị nhiêu câu chuyện đó. Thì lúc đó mình đi trong hiểu được cái nguyên lý này mới bắt đầu kêu câm khẩu. Không dụng tâm động loạn mà nói chuyện đời, mà không dụng trí phàm mà để rước sự động loạn thị phi ở bên ngoài. Tâm chúng ta tự nhiên nó an, nó vui. Cho nên các bạn về đây trên đỉnh núi thanh nhẹ mới biết rằng cảnh thần tiên tại thế. Chính các bạn là thần tiên từ bao nhiêu kiếp gian lâm xuống thế gian mà ôm lấy sự trần trượt, tranh chấp rồi sử dụng cái khối óc càng ngày càng loạn động, càng sa mê trần tục, càng ngày càng yếu đi và không thấy chính mình. Yếu ở chỗ nào? Ham sống sợ chết. Tôi muốn cầu xin sao tôi sống cho lâu. Tôi muốn tu để tôi sống cho lâu. Cái đó cũng sai. Tôi tu để tôi sớm hiểu tôi là đúng. Khi mà tôi sớm hiểu tôi thì sanh tử không có giá trị gì đó với tôi hết. Nó ngang nhau. Sanh cũng khó mà tử cũng khó khăn. Không phải dễ muốn mà được đâu. Cho nên các bạn hiểu hai cái này nó cũng như nhau, thì các bạn đâu có còn sợ sự sanh tử nữa. Thì các bạn mới nhận định rằng cái thức các bạn là đời đời bất diệt. Ở cõi tử các bạn cũng ý thức được, cũng nói chuyện được. Cõi sanh các bạn cũng ý thức được, cũng nói chuyện được. Thì thiên đàng ở đâu? Trong tâm các bạn. Đạt được quân bình là các bạn ở thiên đàng. Mà mất quân bình thì mất thiên đàng. Ai tạo ra địa ngục? Đó, một ngày các thể xác của các bạn cũng như là chiếc máy bay, nó đặt cả ngàn câu hỏi trước khi các bạn bước ra, bước chân khỏi xuống giường. Là nó tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nó đặt hỏi cho các bạn có lâm vào cái tình trạng nào đó không. Mà khi các bạn không lâm vào tình trạng đó là các bạn thực chất ở đâu? Nằm ngay thực chất của Thượng Đế. Thực chất của Thượng Đế có tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nhưng mà Ngài sử dụng trong hai chiều. Thượng Đế nó khác ở chỗ đó, chúng sanh sử dụng có một chiều. Tôi giận thôi, suốt kiếp tôi không có gặp. Còn Thượng Đế giận, tôi giận nó mà tôi cứu nó, tìm cách cứu nó. Tôi la nó kỳ này nhưng mà tôi có kỳ yêu thương ở chỗ kia. Người cha ở đời cũng vậy. Thấy tôi giận đứa con, tôi nuôi nó lớn, bây giờ nó phản trắc, nó chỉ trích tôi, nó chửi mắng tôi, nhưng mà tôi thương hại nó hơn. Vì nó chưa mở được cái khối của nó, cái khối thông minh của nó sẵn có mà nó không chịu mở ra, nó hưởng tội nghiệp quá. Tôi thấy cái đó, tôi phải làm sao tôi độ nó? Độ nó bằng cách nào? Tôi phải đuổi nó, tôi phải chửi nó, tôi phải mắng nó, tôi cho nó nhồi quá nhiều hơn. Nó đau đớn, nó mới biết bước vào biên giới của Phật Pháp. Người đau khổ rồi chỉ biết đi đâu bây giờ? Đi trở về với căn bản hòa bình của chính mình, mình mới thấy an khương, an nhiên tự tại. Còn đi vào động loạn và càng động loạn nữa, cuốn cuồng thêm nữa, làm sao tiến hóa. Cho nên cái khổ là biên giới của Phật Pháp. Cho nên người tu đạo gặp phải khổ, người mới lắng nghe được chiều hướng của mùi đạo. Và người sẽ chiêm ngưỡng những cái hình ảnh của những vị đã thành đạo. Và sau cái cơn thử thách, sau cái cơn đau khổ, sau cái cơn vầy xéo, rồi bây giờ các bạn từ nhỏ tới lớn không ai vầy xéo bạn, nhưng mà định luật sanh lão bệnh tử đó là nó bắt đầu vầy xéo các bạn rồi. Tới tôi già rồi, tôi biết tôi sẽ chết, như người bạn mà tôi mới đi đám ma số mở này, rồi tôi sẽ đi đâu đây? Lúc đó mới ăn năn. Hay là các bạn nằm lên giường bệnh, các bạn mới thấy rằng trời ơi, quá khứ tại sao tôi ác ôn như thế này. Ngày hôm nay người ta phục vụ tôi từ viên thuốc, từ ly nước. Mà trước kia tôi coi người ở tôi không ra gì. Tôi coi nó cũng là con người mà nó bệnh thì tôi thấy kệ nó, để nó nằm thét rồi hết bệnh đi con, khỏi uống thuốc. Vì sao? Vì tôi tiếc tiền, tôi không muốn cho nó uống thuốc. Tôi không có tâm cứu người, mà ngày nay lại tôi được người cứu để chi? Để tôi học cái bài cứu người. Cho nên các bạn học rồi, các bạn mới thấy rằng năng lượng từ bi các bạn có, mà các bạn không có sử dụng. Có khả năng, có quyền tha thứ và thương yêu giúp đỡ người ta mà chính ta không chịu làm, không chịu sử dụng. Vung bồi tự ái. Ôi, cái thằng đó mà chuyện gì tôi phải tha thứ, nó chửi tôi mà. Tôi không thấy, nhờ nó chửi tôi mới thức tâm. Nhờ nó chửi tôi mới thấy sự thanh tịnh của tôi. Nhờ nó chửi tôi mới đào cái sáng suốt của tôi ra để tôi sử dụng. Khi mà tôi đào được sự sáng suốt của tôi ra thì tôi chỉ biết tha thứ và thương yêu, và tôi cảm ơn lấy quán làm ơn. Nhờ nó tôi mới thấy cái của tôi. Cho nên cảnh đời là bãi trần thi, các bạn thấy chưa? Các bạn đã thi rất nhiều bài. Nhiều người muốn tu mà không biết tu một cách nào, vì chưa khổ, chưa bị vầy xéo trong nội tâm, làm sao biết tu. Khổ lắm, muốn tu không được. Nhưng mà tại vì cái nhãn quan, cái nhìn của mình chưa có thấu triệt được. Vì mình chỉ mở mắt như người ta để thấy người ta, nhưng mà không biết, không thấy cái thức. Cái thức khi mà tôi nhắm mắt mà tôi thanh định, tôi thấy được đó, mới thấy cái chiều sâu của mọi việc và sự vĩnh cửu bất diệt của mọi việc có. Thì lúc đó tôi thấy hồn bất diệt, thì tôi tôn trọng mọi người, tôi gạt họ làm chi, tôi đè họ làm gì, tôi phá họ làm gì. Rốt cuộc tôi không đạt được kết quả, nhưng mà họ cũng không có bị tổn thương, vì hồn của họ bất diệt. Họ đi theo chiều hướng đã quy định, có luật đàng hoàng. Họ ôm một bầu luật trời xuống thế gian là cái xác này để họ sống trong lễ sống, tùy theo trình độ tiến hóa rõ rệt. Cho nên nhiều người còn hay hiểu lầm. Nhiều người ăn học chuyện bên ngoài, vá víu rồi tự đắc cho mình cao hơn thiên hạ, rốt cuộc quên mình là một đại tội. Chính mình bỏ mình, chứ không phải ông trời phạt, mà không phải ông Phật phạt, mà cũng không phải ông vua Diêm Vương phạt nữa. Ông chỉ ngồi một cách nghiêm nghị hình thức đó, rồi vô tội nào người đấy phải nhìn nhận cái tội mà bước vào cái cửa đó mà thôi. Mà tại sao ông trời ông tạo địa ngục để làm gì? Để cho mọi người có cơ hội thức tâm, một cơ hội cuối cùng. Bị tội rồi mới thấy rằng tôi cần tu để tôi tiến. Nếu không tu, tôi không bao giờ tôi tiến được. Cho nên người ta xuống địa ngục là cái cơ hội cuối cùng được cứu vớt trở lên, trở về sống một đời bình dị, bình dân, mở thức. Mà ngày hôm nay chúng ta có cái pháp tu, có cái nguyên ý niệm Nam Mô Di Đà Phật để chuộc tội mỗi đêm và lập lại quân bình cho chính mình mỗi giờ phút khắc, thì thiết tưởng các bạn đâu có cần đi viếng địa ngục làm gì. Chỉ có đi lên và tận hưởng và học những cái gì cao siêu nhất của càn khôn vũ trụ đã và đang sắp đặt. Những cái khóa còn siêu diệu hơn những cái khóa các bạn đi học ở đây. Cho nên hôm nay là ngày vui, tôi được cái tái ngộ các bạn trong khóa đặc biệt, ngày ngắn ngủi một ngày rưỡi, nhưng mà chúng ta phải nói đầy đủ hàm ý và tìm hiểu nguyên năng sẵn có của mọi cá nhân tương lai để về nơi địa phương và dùng vận dụng sự sáng suốt để thực hành và dẫn ta và dẫn tất cả mọi người. Thì hôm nay nhân dịp tiếp tục thiên đàng du ký, chúng ta lại dạo thiên đàng một lần nữa.
Con xin phép đức thầy được mời tất cả quý bác quý anh chị lần lượt nêu câu hỏi để học đạo cùng đức thầy. Vì bạn đạo anh em chúng ta quá đông, tôi xin quý bác quý anh chị mỗi lần đặt câu hỏi xin hạn chế 2 câu để dành thời gian cho các bạn đạo khác. Cảm ơn.
Có gì ấm ức đà đạo mình bàn bạc trao đổi với nhau để tìm hiểu.
Xin quý bác quý anh chị nào có câu hỏi để xin đức thầy minh giải, xin giơ tay.
Ở đây nghe sướng lắm. Mời bác.
Dạ, thưa mời bác.
Rồi quên hết à. Ngồi tính chọc nhiều chuyện lắm chứ. Mọi người nào cũng nhiều chuyện lắm.
phương ở tại Hawaii. Thì xin tên tôi là Lan Sang Vương ở tại Hawaii. Thì xin hỏi thầy giảng cho con biết khi tịnh rồi sau 1:30 đồng hồ, còn 1/2 giờ sau nước mắt đổ tràn mà ngáp liên tục là tại làm sao?
Khi mà công phu tới thanh tịnh rồi thì cái trực khí nó phải giải ra.
Dạ.
Cái đó cứ cho nó ra đi, không sao.
Dạ.
Một thời gian sau này không còn nữa, bởi vì nó đang lọc cái gan.
Dạ.
À, cái gan chúng ta là cái hồ nước.
Dạ.
Mà khi mà làm pháp luân thường chuyển là nó vận chuyển ở bên trong.
Dạ.
Vận chuyển bên trong rồi tịnh, trong cái thanh tịnh, trong đó nó thanh tịnh, nó sung sướng, nó du dương, nó khỏe mạnh. Mà cái nước mắt này là cái giải cái trượt.
Dạ.
Trong cái gan ra. Mà khi mà nó chảy nước mắt rồi nó khỏe lắm.
Dạ.
Và nó vui ở trong lòng.
Thưa thầy, còn ngáp?
Ngáp cũng đó là cái phần ngồi quá lâu.
Thưa thầy, Đức Tổ Sư bảo ngồi 2 giờ.
Ngồi 2 giờ nhưng mà khả năng đối với thể xác của cụ không có thể ngồi lâu quá. Ngồi lâu quá nó ép nó quá cái sức mà đi tới chỗ cái buồn ngủ.
Dạ thưa thầy, không có không,
nó buồn ngủ quá. Thì nó con ngáp.
Dạ thưa thầy, bây giờ bảo con rằng bớt lại.
Không bớt, không tới bớt. Đúng khả năng cứ việc ngồi đó, không
cứ việc ngồi.
Nó ngáp ngáp đâu có ăn chung gì.
Dạ.
Bởi vì tập cái thể xác cho nó cố gắng một chút.
Dạ.
Vậy thôi. Mà cái ngáp đó từ cái nước mắt đi ra, rồi cái hơi đó cũng là cái hơi trượt đi ra luôn nữa.
Dạ.
Đó. Cái hơi buồn ngủ là cái hơi trượt đó.
Dạ.
Của cái thực phẩm.
Dạ.
Nó đi ra.
Dạ thưa thầy, buổi chiều con không có ăn gì.
Nhưng mà nó có, ban ngày nó phải có, chiều dạ. Nó mới tiêu.
Dạ.
Thì tới đó nó mới ra.
Dạ.
À, thì mà, nếu mà bác làm vậy rồi tiếp tục, nếu mà không có ngủ được đó, cứ việc làm chiếu minh chập nó hết.
Dạ thưa thầy, ngủ được ạ.
À,
khi tịnh xong là ngủ nhiều lắm.
Ngủ nhiều nó cũng dạ. Gì nó mệt cái trong cái thể xác đó.
Dạ thưa thầy, còn một việc nữa, con có một người chị ở Úc Đại Lợi không có ngủ được. Rồi con có gửi điện sau khi thiền, rồi có cầu nguyện xin gửi điện lại thì bà chị của con ngủ được. Nhưng mà từ đó thì không thấy hà sa nữa. Là lại tại làm sao?
Bởi vì nghĩa là ban đầu thì người ta đổ cho mình một lần thôi, rồi cái không thấy là phải tự đi, tự vận dụng cái sáng suốt mà trở về với thanh tịnh.
Dạ.
Yeah. Rồi lần lần sẽ thấy rộng hơn.
Dạ. Yeah.
Sẽ thấy rộng hơn, không thấy hà sa màu sắc, nhưng mà ngồi thanh tịnh rồi cảm thấy rộng hơn.
Dạ. Yeah.
À.
Thưa thầy, chỉ độ một lần thôi.
Chỉ đổ một lần thôi.
Dạ.
Mà chừng nào mà có cái gì rắc rối thì phải niệm Phật cho nhiều.
Dạ.
Niệm Nam Mô Di Đà Phật ha. Cái dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật và truyền cho tất cả cơ tạng đều đồng niệm như chủ nhân ông.
Dạ.
Đó. Thì không lâu, một thời gian thì cảm thấy, bởi vì trong một căn nhà mà có 5 người mà 1 người tu, 4 người không tu nó cũng động à.
Dạ.
Mình truyền niệm hết trong toàn thân vạn linh, nó đồng tu rồi, nó thấy nhẹ nhàng.
Dạ. Cảm ơn thầy.
Cho nên tôi đã bỏ công làm cúng băng Nam Mô Di Đà Phật, nghe cho kỹ Nam Mô Di Đà Phật và đồng niệm như vậy mới đi tới chỗ giải thoát. Mà dạ, toàn thân không niệm không được. Bây giờ tôi vô việc niệm.
À, tôi xin phép Đức Hùng Tám hỏi một câu. Vừa rồi Đức Hùng Tám gọi đọc trong Thiên Đường Du Ký có cái đoạn giải thích rằng những người đi làm thì cứ vội vàng rồi hấp tấp đi làm cho được việc, do đó sinh ra cái bệnh đau bao tử. Thì xin Đức Hùng Tám giải thích thêm rõ, có phải tỳ vị thuộc về thổ mà chân người trong hàng năm hay là hàng tháng hay là ngày đấy không bước xuống đất, do đó nó thiếu chất thổ mà thành ra sinh cái bệnh đau bao tử? Mà trong sách thì như nói rằng đau bao tử thì khỏi cần phải chữa thuốc mà cần phải theo cái đường lối gần với cái thổ thì sẽ tự nhiên sẽ khỏi, thì cái điều đó xin ông Tám vui lòng.
Cho nên bây giờ người ta tại sao người ta trọng thể thao, ta đi trọng lập vườn, nhà người nào mua cũng có cái vườn, mà là nhiều khi người ta thích đi chân không. Vô nhà bỏ giày đi chân không, rồi đi ra ngoài vườn cũng đi chân không để hấp thụ cái đất. Cái đất nó liên hệ với cái thể xác, liên hệ với cái bao tử. Cho nên những người lao động trồng tỉa đó, nó ít có đau bệnh bao tử lắm. Mà bây giờ vô nhà thương kiểm lại á, toàn là nhà giàu nằm nhà thương là bệnh bao tử nhiều hơn hết. Là cái chân không có dính chút đất, đất sợ vi trùng. Nhưng mà khi thật là mình đang mang đất mà mang nước chạy cùng mà không biết. Dính chút nước là cái thiệt khô. Thấy không? Cho nên cái đó là cái nguyên lý để cho người ta thấy cảm thông cái nguyên lý mà cấu tạo ra cái bao tử là nhờ đất. Cho nên mình không có đất nhưng mà mình hít khí đất cũng được vậy. Một ban sáng mình đi bộ đây nè, đi mấy cái chỗ cũng như là cái chỗ niệm hành đó, là có cái bạc nào đó, xứ Mỹ thì chỗ nào cũng có bạc hết đó. Mình sáng mình đi bộ vô đó mình hít cái khí đất nó cũng vậy à, nó cũng tương đồng. Chứ đừng, cái này trong sách đã dạy mình, đừng kỳ thị và quên đất. Chính đất là nuôi dưỡng ta, mà để nhắc biết đất là mẹ của chúng ta, cha trời mẹ đất, đừng quên mẹ. Để dẫn giải cho con người trở về với sự hiếu hòa của nội tâm thì bệnh hoạn nó cũng bớt. Anh nghe hiểu chưa?
Dạ thưa thầy, con không biết sao mà con niệm Phật không được. Mỗi lần niệm Phật nó vẫn ngủ. Tại vì khi con ngồi, thí dụ ngồi ta như ở trong cái phòng, như dắt con đi bác sĩ, thí dụ hay là tới chỗ nào đông á, mà con chỉ tập trung tư tưởng lại niệm Phật rồi nó liêm diêm, cho nên người ta dòm thấy con giống mình ngủ, cho nên con không mới dám niệm Phật. Mà ở nhà cũng vậy, mỗi lần niệm phải nhắm mắt, mà không nhắm mắt niệm không được. Niệm cũng được nhưng mà niệm nó mà ngủ nó muốn nhắm mắt lại.
Thì tốt. Cho nên khi làm về ở ngoài đường ta liền niệm không được, về nhà ta có thì giờ ngồi yên tĩnh niệm 5 phút 10 phút niệm mà cho nó chuyển đều hết trong cái cơ tạng rồi thì lúc đó nó mở mắt dễ dãi. Thấy không? Anh đừng lựa những cái giờ mà anh làm việc mà anh niệm nhắm mắt. Hồi trước tôi cũng vậy. Soi hồn nó cũng thích nhắm mắt. Cái dòm chuyện đời nó không muốn ngó, muốn niệm Phật nó nhắm mắt. Cho nên nhiều khi tôi làm ở hãng lớn, bây giờ tôi đi đâu nhắm mắt, tôi chạy vô nhà cầu để nhắm mắt. Tôi đi thiền ở trong đó. Thiền cho khỏe rồi tôi mới chạy ra.
Dạ thưa thầy, con coi như là cái sao con nó hay mỏi khi mà con ngồi trong nhà ngồi học á, đông người, con có nó mỏi người tay, giống như nó có uống mình, có còn con cứ giơ hai cái tay lên. Mà nhiều người có khi họ để ý họ thấy họ biết con có cái tật họ hay nhái con. Nhưng mà không biết sao nó cứ mỏi ở đằng sau, ở ngay cái chỗ mà ở sau cái ngực á. Để thưa thầy tại sao vậy?
Cái đó là bị do, cũng do cái thận yếu mà thôi. Anh mua thuốc bổ thận uống đi thì nó không có nữa.
Cảm ơn thầy.
Mua thuốc năm bao đó, uống ít lần là thấy trong người nó khỏe.
Nam mô A Di Đà Phật, tên con là Tô Thị Bích, xin hỏi thầy. Thực ra thầy, con mỗi một lúc con chiếu minh là con sợ quá, thứ hai tay thì thật đau, nhưng người như là chói ghì vào đó. Phần thứ hai nữa là hai cái chân lúc nào con cũng hồi hộp mà con sợ lắm. Còn những lúc con soi hồn hay là con pháp luân thì con không có sợ lắm, nhưng mà những lúc con chiếu minh thì con rất sợ.
Chiếu minh sợ.
Dạ vâng, sợ hai cái chân này, như là hai cái tay.
Bị cái hơi yếu thôi, không có cái gì. Bị cái hơi yếu. Cái hơi con có bác yếu. Cái hơi yếu lắm. Rồi bây giờ phải bổ hơi. Bổ hơi thì có thuốc tàu mua về uống.
Thưa thầy, cho con cái tên.
Mua nữ bao cũng được vậy.
Dạ vâng.
Nó vô tiệm nó bán nữ bao mua về uống.
Tội ơn thầy.
Nó bổ cái hơi lại, cái hơi yếu.
Con sợ quá thì nó đau mà nó hồi hộp.
Cái hơi yếu, cái thần yếu. Cái thần yếu thì làm cho mình sợ. Thấy không? Sợ sệt. Đó cái thần yếu. Bây giờ uống nữ bao nó bao đủ hết rồi. Mua về uống, uống xong mơ hai viên, chiều hai viên. Thì tuần 2 tuần rồi bác thấy nó khác rồi.
Sau khi thiền là người nó hay bị lắc cái đầu của nó, tại sao?
Thiền rồi nó lắc là đương
thiền. Đang khi thiền.
Đang thiền nó lắc là trúng, bởi vì cái pháp luân làm đúng nó sẽ tung phá bảy lớp gân ở bên trong. Lắc lắc mà lắc rồi khỏe. Đó là nó tung phá bên trong rồi nó mới trụ. Khi nó trụ á là anh thích nghe dịch triết lý lắm. Rồi tự mình sẽ khởi ra làm thơ làm thi để dạy mình. Mình nói ra những cái triết lý mọi người thật muốn nghe, thích nghe.
Đôi khi cái chân nó cũng giật lên.
Giật chứ. Bởi vì tất cả thần kinh mà bảy lớp gân liên hệ, nó phải thanh lọc ở bên trong, rồi nó mới trụ.
Còn là thở chứng minh mà chân nó đập là sao?
Không có sao.
Hai chân đập
không sao. Bởi vì nó đừng đã thông. Nó đã thông rồi là hết. Không sao hết. Mà rồi rồi anh thấy nhẹ nhẹ nhõm trong mình.
Cảm ơn.
Vui chứ không có buồn. Nhiều khi nó lắc nhiều mà thấy mình đi chơi thay kệ nó không sao hết.
Thường chuyển và niệm Phật, thưa thầy, thở nhiều lần trong một ngày đó tốt không thầy?
Được chứ, khi rảnh mình thở ban đầu mình hít hơi, sau mình dùng ý cho nó chuyển.
Dạ.
Nếu nhiều lần trong một ngày là nó đã nhẹ rồi. Nhẹ rồi mình dùng ý nó đầy rúng đầy ngực tung lên vào đầu. Mình đứng ngồi nói chuyện người bạn mà mình vẫn làm pháp luân được. Đầy rúng đầy ngực tung lên bồ đào, thấy cái hơi nó chuyển chạy. Mà tập cái đó đấy chi, khi mà nó nhẹ như vậy rồi á là thấy ánh sáng không phải hơi.
Dạ.
Mà nó đi từ ở đây xuống, cái ý nó đầy rúng đầy ngực tung lên bồ đào là tự nhiên cái bụng nó lớn lên một cách nhẹ nhàng.
Dạ.
Đó rồi lúc đó mới thấy rằng tu về pháp lý vô vi hơi dài thiệt, khỏe thiệt. Cho nên hiện tại ở Việt Nam những người ca sĩ giọng cổ tu vô vi hết, làm một hơi pháp luân thường chuyển nữa, nó nói một hơi vậy, nó dài thiệt dài. Cho nên mấy người ca sĩ ở Việt Nam chạy ra nói bây giờ học cái pháp vô vi hay quá mới chịu nổi. Ca giọng cổ hơi dài lắm.
Dạ, thưa con thở một thời gian thì tai và mặt con cảm thấy nó đỏ nhiều hơn. Có một số bạn đạo nói không biết cái đó là cái hiện tượng
đó nó vận hành máu huyết. Dạ. Nó chạy đều.
Dạ.
Nó sung túc chạy đều trong cơ tạng.
Dạ.
Cái mặt lúc nào cũng tươi đẹp cho nên. Dạ. Nhà có kiến vô vi nhìn coi thử lúc này mặt trẻ chưa.
Dạ.
Dễ thương không mình. Dạ. Thấy thương mình đó, không cần. Dạ. Kiếm người ta thương, kiếm. Dạ. Người ta thương người tai hại mà mình thấy thương mình.
Dạ.
Đó.
Cảm ơn.
Con tên là Quốc, hiện đời San Jose. Nay con xin hỏi thầy hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là tại hiện đường, tại hiền viện 20, thầy có nói đa số các bạn đạo vô vi và vẫn ở bên võ Phật mà chưa thật sự bước qua văn Phật. Xin thầy giải thích rõ vấn
đó
đề này.
Là thừa võ qua vô văn. Người nào cũng ôm cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà không có lật ngược hướng thượng. Bây giờ tu cái pháp lý vô vi này khứ trực lưu thanh cũng dùng tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nhưng mà lật ngược thành ra cái chiều sân hận có, rồi tới cái chiều tha thứ, chúng ta sẽ đi xe hai bánh. Đó, nó phải đi từ từ chứ vô lật ngược kim nó lật nó hỏng giò, nó làm sao nó lật. Tôi đừng giận người ta mà ông kêu đừng giận, chuyện thằng đó suốt đời tôi cũng giận nữa. Nhưng mà tôi tuôn thời gian rồi, thế ra không phải. Nhờ nó mình mới sáng suốt, nhờ nó mình mới thông minh hẳn ra. Mình lại cảm ơn cái người chấp giận, vì nó không ăn cơm, nó nuôi nó mới chấp giận mình được. Nó cũng hao tốn mà nó không có lỡ, mà mình lại có lỡ, mình phải cảm ơn không? Đi quán làm ăn không? Thì khi đó mình đi xe hai bánh, mình mở hai chiều một lượt. Cho nên người tu vô vi tự nhiên tu rồi đi tới chỗ thông minh, làm thơ thi mà mình sợ mình luôn. Nhiều khi nói đạo mà nhưng không biết xạo hay sao mà tôi nói câu người ta la hay mà tôi thấy cũng hay. Thấy không? Bởi vì nó trở về với cái tâm. Cái tâm là hồn nhiên và tự nhiên nó nói thôi chứ nó không cần biết. Mà nó không vụ lợi, nó tôi nói này hay quá bây giờ tôi viết sách tôi bán được kiếm tiền. Không, không nghĩ cái chỗ buôn bán sách vở. Không Mỹ ăn cướp cái sự thông minh của ông trời mà đi bán lấy tiền. Cái đó là một cái tội. không thèm. Tụi vô gì nó viết viết nó nói nó không đòi hỏi được tiền bạc. Nó không nó bị gì nó lạm dụng cái thông minh của ông trời quá nhiều, nó bán nó ăn tới bây giờ mà gần chết mà nó cũng còn muốn bán ăn nữa là cái đó là nó tự gạt nó thôi. Thấy không?
Tiếp theo con có câu hỏi thứ hai là trước đây thầy có giảng trong cung băng là nếu người tu mà phạm lỗi mà biết ăn năn xóa bỏ thì bề trên sẽ tức là xá tội cho. Thì câu hỏi của con ở đây là giả dụ mà người tu mà phạm lỗi nặng đó thì bề trên có thật sự xóa bỏ không?
Lỗi do đâu? Lỗi chính mình tạo. Mà ai là xóa tội? Mình phải sửa thì tội nó mới hết. Anh hiểu không? Cho nên ông trời kiểm soát cả tỷ tỷ người mà xuống diêm vương nó chỉ cái tội chỉ trúng, bởi vì thằng đó nó đã tạo tội, nó đã ghi ngay trong cái thể xác của nó đầy đủ hết tội rồi, trong khối óc nó đã ghi kỷ lục đàng hoàng cái chuyện làm bậy rõ ràng. Thôi anh biết anh làm bậy ngày nào tháng nào ghi hết tội rồi, bây giờ anh đi xuống. Phải không? Anh nhìn nhận. Cho nên khi chúng ta tu ở đây là mỗi đêm, mỗi thiền là mỗi mà ăn năn sám hối. Trừ phi những người không tu, không thiền mà ôm lý của vô vi và thuyết lý vô vi và không bao giờ hành vô vi, cái tánh sân si không bao giờ diệt được. Đó là người đó đã có tội rồi mà không chịu tu để mở, để hướng thượng, để học từ bi và thực hiện từ bi. Khoa học của vô vi là phải học từ bi và thực hiện từ bi. À, dù có mình có la rầy một người khác nhưng mà dụng ý mình cứu người thì cái đó nên la rầy, đó là người có trình độ. Còn người la rầy mà để cho họ tức bực và họ không phát triển được, người đó thì tội nặng hơn. Thấy không? Người ta đi xe hai chiều, ta la rầy mánh khóe này nhưng mà ta mở đằng kia cho họ, họ nhờ cái đó họ tiến tới. Thấy chưa đó không? Cho nên chúng ta là người tu vô vi phải vận dụng cái sáng suốt mà để xét, chứ không có mê tín một người nào. Người bạn đạo này nói tôi sau này tôi sẽ làm cái gì, người kia nó sẽ làm gì, chuyện của anh, chuyện của ông, chuyện của bà, chuyện của thằng này. Thấy không? Phải nhớ dồn lại mình, vị trí của tôi ở đâu và tôi sẽ làm cái gì cho tôi. Tôi có thừa tôi mới ảnh hưởng người ta, chứ tôi không có thừa làm sao tôi ảnh hưởng người ta. Thấy không? Tôi không có cái vụ tiên kỳ mà đoán này kia kia nọ chắc lắc, tự phạt mình rồi làm cho cái khối óc cùng khuẩn luôn, không có phát triển được, rồi đâm ra sợ sệt. Cho nên không làm cái điều đó. Người vô vi phải ở trong thực chất của chính họ và tu thanh lọc, mà càng thanh lọc thì càng rửa tội. Lấy cái gì rửa tội? Pháp luân thường chuyển, lấy nguyên khí của trời đất là cái gì? Pháp thủy để rửa cái tội tâm tối. Tâm tối mới tạo ra tội, sáng suốt ai tạo tội? Thấy không? Khi mà anh lui về thanh tịnh rồi, anh thấy có dính dấp gì đời đâu. Anh lui về thanh tịnh rồi, anh không có nghĩ chuyện cướp giật người ta, không nghĩ chuyện hơn thua, không có nghĩ ăn lấn người ta, không có nghĩ chuyện địa vị đề bẹp, che giấu sự sai lầm của chính mình. Thì tự nhiên là mình gì? Đi về cõi Phật đi đâu nữa. Kiểm chứng ngay bây giờ, thấy rõ tương lai. Thấy không? Rồi bây giờ tạo này kia nọ sợ sệt, đó là mình là ma quỷ rồi, không phải thần thánh mà cũng không phải Phật. Tu là phải gọt rửa tất cả và chấp nhận sự thật, học để tiến, chứ không có tu mà làm cái chuyện mờ ảo, tự phỉnh mình và gạt người. Cái đó là đại tội. Trước mắt trong tâm họ biết, tuổi càng ngày càng cao phải hiểu cái điều này. Chính mình đã gạt mình quá nhiều và mình lường gạt các ông trời, lấy sự thông minh của ông trời không độ nhân mà lấy làm thành tư lợi là bị đọa, chắc chắn như vậy. Còn hỏi những người vô vi làm vậy lấy gì có ăn? Vì khi mà chúng ta làm những điều tốt lành cho tất cả mọi người không có bỏ đói ta đâu. Thấy không? Như tôi vô không nhà cửa, không xe hơi, không có gì hết, nhưng mà tôi có lòng muốn cho mọi người trở nên một cái nền văn minh, siêu văn minh của trời Phật đã có, mà tôi đã thấy, tôi kiểm chứng bản thân tôi được, tôi muốn cho mọi người như vậy. Thì tương lai không lý họ bỏ đói ông Tám, không lo vấn đề đó. Ha, ông Tám ăn không có nhiều, chắc không có bỏ đói. Nhưng mà không phải là như vậy mà ý lại để ăn bám của đàn bà bạn đạo. Nhưng mà tôi cũng phải có cái tài năng, tôi làm việc phục vụ người ta tôi mới có cơm ăn. Chứ không phải lấy cái sự sáng suốt đó để đi lừa gạt người ta. Không có vụ đó. Cho những người càng ngày càng tu phải nhớ cái giờ phút lâm chung là giờ phút gây cấn nhất. Cái câu hỏi gây cấn nhất mà cái chết rất khó chết, không phải dễ chết. Mà cái sống cũng rất khó sống, không phải dễ sống.
Dạ, thành thật đội ơn đức thầy. Mặc dầu tất cả các bạn đạo chúng ta, mọi người cũng đều có quỳ bộ thiên đàng và địa ngục du ký, kể cả băng. Nhưng mà mấy ai trong chúng ta đã có đủ kiên nhẫn ngồi đọc và nghe băng một tiếng đồng hồ như thầy đã nhập trong đọc giảng cho chúng ta sáng nay. Thành thật chúng con xin đội ơn đức thầy và mời đức thầy vào an nghỉ.
Vậy tôi biết cái thiên đàng du ký, địa ngục du ký các bạn đọc hay hơn tôi. Nhưng mà rất tiếc là các bạn không có lấy được cái luồng điển trung thiên xuống đập cho mọi tâm hồn cảm ứng. Nó khác điều đó, cho nên tôi dựa đây tôi đập để truyền cảm cho phần hồn các bạn mà thôi. Chứ không phải là nói chê các bạn không biết chữ tôi đập, không phải vụ đó. Nhưng mà nó có một chỗ đặc biệt các bạn vừa nghe, rồi trong đêm vắng các bạn sẽ nhận được những cái điều lành. Cái nào các bạn cảm nhận được, các bạn sẽ nắm đó để đi. Cảm thành thật cảm ơn các bạn.